506. Chuyện Long Dương Kamaya. Tiền thân Kamaya. Ai đó như tia chớp sáng bừng. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về các hạnh nguyện ngày trai giới. Bậc đạo sư bảo: lành thai, này các thiện nam tử, các ông đã phát nguyện giữ trai giới, nhưng bậc trí sư kia cũng đã từ bỏ ngay cả vinh quang của một Long Dương và sống theo các giới hạnh này. Sau đó, theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Anga Ưng Già trị vì ở quốc độ Anga Ưng Già và vua Ma Kiệt Đà trị vì ở xứ Baganda Ma Kiệt Đà, giữa hai quốc độ Ưng Già và Ma Kiệt Đà là con sông Kamba Chim Bà, nơi có loài rồng trắng Naga sinh sống. Được chúa rồng Kamaya cầm quyền thống lãnh, đôi khi vua Ma Kiệt Đà chiếm nước Ưng Già và có khi vua Ưng Già chiếm Ma Kiệt Đà. Một ngày kia, vua Ma Kiệt Đà sau khi lâm chiến với Ưng Già và thất bại, liền leo lên chiến mã đào tẩu và bị quân sĩ Ưng Già đuổi theo gấp. Khi vua đến sông Kamba, lại đang mùa lũ lụt, nhưng vua nói: thà chết chìm trong dòng sông này hơn là chết trong tay kẻ thù của ta. Rồi cả người và ngựa đều vào xuống dòng sông ấy. Thời bấy giờ, Long Dương đã xây dựng cho mình ở dưới nước một ngôi nhà thủy tạ bằng châu ngọc. Ngay lúc ấy, đang ở giữa triều đãi tiệc say sưa. Nhưng vua trên kia cùng chiến mã nhảy xuống sông, ngay chính trước mặt chúa rồng. Rồng chúa ngắm vị vua lộng lẫy cao sang này, sinh lòng yêu mến, liền đứng lên từ bảo tọa. Rồng chúa mời vua ngự lên chính ngai vàng của mình, bảo vua đừng sợ gì cả, rồi hỏi tại sao vua lại nhảy xuống sông. Vua kể hết mọi sự xảy ra cho rồng chúa nghe. Rồng chúa liền bảo: tâu đại dương, đừng sợ gì cả, trẫm sẽ làm cho đại dương trở thành bá chủ hai vương quốc ấy. Rồng chúa an ủi vua như vậy, và suốt 7 ngày liền tiếp đãi vua vô cùng trọng thể. Vào ngày thứ 7, chúa rồng cùng vua Ma Kiệt Đà rời Long Cung. Sau đó, nhờ thần lực của Long Dương, vua Ma Kiệt Đà chiếm lấy quốc độ Ưng Già, giết chúa Ưng Già, rồi thống trị cả hai lãnh thổ ấy. Từ đó trở đi, có mối giao hảo mật thiết giữa vua và rồng chúa. Dần dần, vua truyền lệnh xây một ngôi đình bằng châu báu trên bờ sông Kamba, triều cống rồng chúa đủ lễ vật rất cao sang. Rồng chúa cùng đám tùy tùng đông đảo xuất hiện từ Long Cung, lên tiếp nhận lễ triều cống, và mọi người được dịp chiêm ngưỡng cảnh vinh quang của rồng chúa. Thời ấy, Bồ Tát sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Ngài thường đi cùng đám thần dân ấy đến bờ sông. Tại đó, khi trông thấy cảnh vinh quang của rồng chúa, Ngài sinh lòng thèm muốn, và Ngài chết đi trong nỗi khát vọng này. Rồi 7 ngày sau, khi rồng chúa Kamaya ấy từ trần, phần Bồ Tát vì suốt một đời đã sống đầy đức hạnh và chuyên bố thí, nên được tái sinh vào cung điện của rồng chúa ấy trên long sàn kia. Thân thể Ngài như một chuỗi vũ quý hoa, hoa lại, vĩ đại. Khi thấy vậy, lòng Ngài tràn ngập niềm hối hận. Ngài bảo: ta đã có quyền lực để giành trên 6 cảnh trời dục giới là do kết quả các thiện nghiệp của ta, như hạt thóc tích trữ trong dừa. Song nay hãy xem đây, ta lại xin làm thân rồng rắn. Vậy ta còn thiết gì đời sống nữa? Và vì thế, Ngài có ý định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có một long nữ tên là Sumana, trông thấy Ngài liền báo tin cho cả loài biết. Vì đầy ác hẳn là Đế Thích Thiên Chủ đầy quy lực vừa ra đời tại đây với chúng ta. Sau đó, long chúng cùng đi đến dâng lễ vật cho Ngài với đủ loại đàn ca búa hát. Long cung của Ngài chẳng khác nào cung của Thiên Chủ, nên Ngài không còn nghĩ đến chuyện chết nữa. Ngài trút bỏ hình tướng rồng và ngự lên bảo tọa, lộng lẫy xiêm y cùng ngọc vàng trang điểm. Từ đó về sau, cảnh vinh quang của Ngài thật vĩ đại. Ngài thấy hối tiếc ăn năn, thầm nghĩ: ta còn ham thích gì cái thân rồng rắn này nữa? Ta muốn sống theo các hạnh nguyện trai giới. Ta muốn thoát thân khỏi nơi này. Ta sẽ ra đi đến giữa loài người, học hỏi các chân lý và chấm dứt khổ đau. Nhưng sau đó, Ngài vẫn ở lại trong cung điện ấy và thành tựu các hạnh nguyện trai giới. Rồi khi các long nữ trang điểm rực rỡ đến vây quanh Ngài, Ngài lại thường vi phạm giới đức. Về sau, Ngài rời bỏ cung điện đi vào ngự viên, nhưng bọn chúng theo Ngài đến đó, và hạnh nguyện của Ngài cũng bị phá bỏ như trước kia. Ngài liền suy nghĩ: ta phải rời cung này, đi vào thế giới loài người, và tại đó ta phải sống theo đúng hành nguyện của trai giới. Vì thế vào ngày trai giới, ngài rời cung điện ra đi, vào nằm trên nóc tổ kiến cạnh đường cái, không xa một thôn làng biên địa. Ngài nói, ai muốn lấy da thịt ta thì cứ lấy, hoặc nếu có ai muốn bắt ta làm trò con rồng nhảy múa thì cứ đến bắt ta đi. Như vậy ngài đã chịu xả thân ra bố thí, nên vừa thu gọn chiếc bồng lại, ngài vừa nằm đó hành trì hạnh nguyện trai giới. Nhiều người qua lại trên đường cái trông thấy ngài, liền cúng dường ngài đủ hương hoa thơm ngát. Và dân chúng trong thôn làng biên địa kia xem ngài là rồng chúa đại quái lực, nên dựng một ngôi đình trên chỗ ngài nằm, rải cát trước đó và cúng dường chiêm bái đủ thứ hương liệu nước hoa. Bấy giờ dân chúng bắt đầu cầu tự và ngài giúp sức, nên có lòng tín ngưỡng bậc đại sĩ và sùng kính tôn thờ ngài. Tại đó bậc đại sĩ giữ hạnh nguyện vào các ngày 14 rằm giữa tháng, an tọa trên tổ kiến, rồi đến ngày mùng 1 âm lịch ngài lại về Long Cung. Và cứ như vậy ngài giữ tròn hạnh nguyện theo thời gian. Một hôm Dương Phi Samuna thưa với ngài, tâu chúa thượng, ngài ra đi đến cõi dân gian để giữ hạnh nguyện trai giới, song nhân thế đầy nguy hiểm kinh hoàng. Giả sử có mối nguy cơ nào xảy ra cho chúa thượng thì nay ngài hãy bảo cho thần thiếp biết nhờ dấu hiệu gì để nhận ra việc ấy. Sau đó ngài dẫn Dương Phi đến bên một hồ nước an toàn và bảo, nếu có ai đánh ta hay làm ta bị thương thì nước hồ sẽ dẫn đục lên, còn nếu có con chim đại bàng nào tha ta đi thì nước hồ sẽ biến mất. Nếu có kẻ bỏ bùa bắt rắn nào tóm được ta thì hồ sẽ đổi thành màu máu. Sau khi giải thích ba dấu hiệu này cho Dương Phi, ngài rời cung điện ra đi, giữ hành nguyện trai giới trong ngày 14, đến nằm trên tổ kiến. Ánh sáng trên thân ngài tỏa rực rỡ khắp chỗ đó. Toàn thân ngài trắng ngần như một cuộn dây toàn bạc, đầu ngài như một cuộn len đỏ. Trong tiền thân này, thân thể Bồ Tát to bằng cái đầu lưỡi cày. Còn trong tiền thân Buridatta, số 543, tập 7, ngài lớn bằng bắp đùi. Và trong tiền thân Sakabala, số 524, tập 6, thân ngài tròn trịa như chiếc xuồng dài có móc chèo. Thời ấy, có một thanh niên Bà La Môn ở Ba La Nại đến Takasila học tập dưới sự dạy bảo của một vị giáo sĩ lừng danh thế giới. Nhờ vị này, chàng ta học được bùa chú sai khiến mọi loài hữu tình. Khi về đến nhà, theo đường cái ấy, chàng chẳng thấy gì ngoài bậc đại sĩ. Chàng suy nghĩ, ta sẽ bắt con rồng này và sẽ du hành khắp thôn làng thị trấn, kinh thành, bắt nó nhảy múa và tha hồ kiếm lời lớn. Sau đó, chàng lấy thứ cỏ thuốc linh dược, đọc thần chú và đến gần rồng chúa. Vừa nghe tiếng niệm chú này, tức thì bậc đại sĩ cảm thấy hai lỗ tai như bị củi đốt cháy, đâm thủng. Đầu ngài như thể dở tan ra vì bị kiếm đâm vào. Ngài suy nghĩ, ta gặp chuyện gì đây? Rồi ló đầu ra khỏi chiếc mộng, ngài trông thấy người bỏ bùa bát trắng ấy. Ngài liền suy nghĩ, nọc độc của ta cực kỳ mãnh liệt. Nếu ta nổi giận và phì hơi độc từ lỗ mũi ra, thì thân nó sẽ tan nát ra như một nắm trấu vậy. Và thế là công đức ta sẽ bị tiêu diệt hết, nên ta không muốn nhìn nó. Ngài vừa nhắm mắt lại, vừa thụt đầu vào trong chiếc mộng. Người Bà La Môn bỏ bùa rắn kia, nhai một cây cỏ thuốc, niệm chú, rồi vỗ lên bình ngài. Nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú, nên nơi nào có nước miếng của người đó dính vào, thì các mụn mủ nổi lên. Sau đó, chàng ta nắm lấy được ngài ra. Chàng ta lấy chiếc gậy hình chân dê thúc ép ngài, cho đến lúc ngài yếu sức, rồi nắm chặt phần đầu ngài mà chà xuống. Bậc đại sĩ há mồm ra, chàng nhỏ nước miếng vào. Nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú, răng ngài gãy tan hết, chiếc mồm đầy cả máu. Song bậc đại sĩ sợ phải phá hủy công đức của ngài, nên ngài chịu mọi khổ hình này và không hề mở mắt ra, đủ để liếc nhìn gã. Sau đó chàng nói, ta sẽ làm rồng chúa này yếu đi. Chàng ép chặt thân rồng chúa từ đầu chí đuôi, chứ thể chàng muốn chà nát xương ngài thành bột. Rồi chàng gói ngài trong thứ thường được gọi là mảnh giải cuộn, thắt thêm một dần gọi là dây thần, rồi đấm đuôi ngài và đấm đá. Thân thể của bậc đại sĩ bê bết máu và ngài đau đớn vô cùng. Khi thấy chú rồng này đã yếu sức, chàng làm cái thúng bằng cây liễu gai để đặt rồng chúa vào. Sau đó, chàng đem ngài vô làng sớm, bắt ngài làm trò cho dân chúng. Dù phải hóa thành màu xanh, đen hay màu gì khác nữa, biến ra hình tròn, vuông, lớn nhỏ ra sao, hễ chàng Bà La Môn muốn gì, bậc đại sĩ đều làm cả. Vừa nhảy múa, dương mộng quay tích thành thiên hình vạn trạng. Dân chúng quá thích thú, nên cho thật nhiều tiền. Trong một ngày, chàng đã kiếm được cả ngàn đồng ruby và nhiều trò đáng giá cả ngàn đồng khác nữa. Lúc đầu chàng dự định thả ngài ra khi đã kiếm được 1.000 đồng. Nhưng khi được rồi, chàng lại nghĩ. Trong một làng biên địa mà ta đã kiếm được chừng này, nếu gặp vua quan thì ta còn mong được biết bao của cải nữa. Thế là chàng mua một chiếc xe bò và một chiếc xe du ngoạn. Trong xe bò, chàng chất đầy hàng hóa, còn chàng ngồi xe kia. Như vậy, cùng với một đoàn tùy tùng hầu cận, chàng đi qua thôn làng thị trấn, bắt bậc đại sĩ lạp trò và tiếp tục du hành với ý định trình diện ngài trước vua Ugashida ở Ba La Nại rồi mới thả ngài đi. Chàng ta thường giết ếch nhái và đem cho rồng chúa, nhưng rồng chúa từ chối mỗi khi chàng ta đưa vậy, để không một sinh vật nào bị chàng ta giết vì ngài nữa. Sau đó, chàng ta đem mật và bắp rang cho ngài. Nhưng ngài cũng không chịu ăn, vì ngài nghĩ, nếu ta ăn gì, thì ta sẽ ở trong vỏ này cho đến chết. Suốt một tháng, người Bà La Môn đến ở Ba La Nại. Tại đó, chàng kiếm được nhiều tiền nhờ bảo rồng chúa diễu trò trong các thôn làng ngoài cổng thành. Vua cho triệu chàng vào và ra lệnh diễn trò. Chàng hứa sẽ làm vào ngày hôm sau, là ngày cuối trong mỗi nửa tháng. Sau đó, vua bảo đánh trống khắp kinh thành, bố cáo ngày mai sẽ có một rồng chúa nhảy múa trong sân chầu. Vậy dân chúng được phép tụ tập để xem thật đông. Hôm sau, sân chầu được trang hoàng và người Bà La Môn được triệu vào. Chàng mang bậc đại sĩ trong cái thúng và có giác ngọc vàng. Trên một tấm thảm rực rỡ, chàng đặt thúng xuống và vua an tọa trên ngai vàng giữa thần dân chật ních vây quanh. Người Bà La Môn bắt bậc đại sĩ ra và bảo nhảy múa. Dân chúng không thể nào ngồi yên được. Hàng ngàn chiếc khăn quăng tung dậy giữa không gian. Bảy loại châu báu rớt xuống như mưa quanh Bồ Tát. Từ khi Long Vương bị bắt đến nay đã 1 tháng tròn. Và suốt thời gian ấy, ngài chẳng ăn uống gì cả. Bây giờ Dương Phi Sumana bắt đầu suy nghĩ. Phu quân yêu quý của ta đã ở nán lại trên đó lâu rồi. Cả tháng này, ngài chưa trở về, chắc có việc gì chăng? Vì thế, nàng bước ra xem mặt nước hồ. Kìa, nước đỏ như máu. Thế là nàng biết, chắc hẳn ngài đã bị hành hạ, và nàng khóc than. Sau đó, nàng vào ngôi làng biên địa kia để hỏi thăm. Và khi biết hết mọi sự, nàng đi thẳng đến Ba La Nại. Và ngay giữa quần chúng, trên khoảng không của chính sân chầu, nàng cứ đứng than khóc mãi. Trong lúc bậc đại sĩ nhảy múa, ngài chợt nhìn lên không và thấy nàng. Ngài hổ thẹn, bò ngay vào thúng nằm yên. Khi ngài bò vào thúng, vua kêu lớn. Sao có gì thế này? Nhìn quanh quẩn đâu đó, ngài thấy Long Nữ đứng ở trên không, liền ngâm dần kệ. Ai đó như tia chớp sáng bừng, hai dần tinh tú tỏa hào quang. Tu La Thần Nữ hay Thiên Nữ, ta chắc nàng không phải thế nhân. Sau đây, câu chuyện giữa hai vị qua các dần kệ. Long Nữ, chẳng là Thiên Nữ Tu La Thần, cũng chẳng loài người Tấu Đại Quân, tiện thiếp chính là Long Nữ đó. Đến đây vì có việc cầu ân. Đức Vua, nàng tỏ ra giận hờn, bất bằng, mắt nàng mưa lệ cứ tuôn tràn. Việc gì, ước vọng nào đưa đến, hãy nói, ta mong biết hỡi nàng. Long Nữ, rắn rồng bò tựa lửa hung hăng, chúng vẫn gọi ngài thế bỗng dưng. Gã bắt ngài đi vì hám lợi, thiếp cầu chúa thượng thả Long Quân. Đức Vua, vì sao kẻ ốm đói như vậy bắt được rồng kia mãnh lực đầy? Long Nữ, xin nàng cho trẫm biết làm sao đánh giá đúng rồng này. Long Nữ, thần lực ngài ngay cả thị thành ngài thiêu ra đống bụi tan tành, song ngài yêu chuộng đường thanh tịnh, khổ hạnh đi tìm đại chính danh. Sau đó vua hỏi bằng cách nào chàng kia đã bắt được ngài. Nàng đáp qua dần kệ sau: vào ngày trai giới đến Long Dương, bốn pháp hành trì hành thánh nhân, gã múa rối kia tìm bắt được, xin ngài vì thiếp cứu Lan Quân. Sau những lời trên, ngài lại ngâm hai dần kệ khác, xin giải thoát cho ngài. 16.000 kìa đám nữ nhân, rỡ ràng dòng ngọc với kim ngân, dưới dòng nước đã tôn rồng thánh, là chúa tể cho chúng ẩn thân. Đại dương mong rộng lượng công bằng, xin chuột Long Dương được thoát thân. Bằng một làng trăm bò cái chẳng, thêm vàng đem phước báo quân dương. Đức vua liền ngâm tiếp ba dần kệ. Này xem ta chánh đáng hào hoa, ta chuộc cho rồng chúa được tha. Bằng một làng trăm bò cái chẳng, thêm vàng đem phước báo cho ta. Rồi trẫm tặng chàng dòng ngọc tai, với vàng trăm lượng chẳng hề sai. Tỏa sàng xinh đẹp như hoa gấm, gối niệm nằm chen bốn dải dài. Bò đực cùng bò cái 100, và hai người vợ cũng chung dòng. Xin tha rồng chúa đầy thanh tịnh, việc ấy sẽ đem lắm phước phần. Nghe vậy, người bác trắng đáp lời: thần không cầu thưởng tấu anh quân, mà để chúa rồng được thoát thân. Như vậy nay thần xin giải phóng, việc này sẽ tạo lắm hồng ân. Sau lời này, chàng đem bậc đại sĩ ra khỏi thúng. Long Dương từ từ bò ra, tiến vào trong một cái hoa. Tại đó ngài trút bỏ xác cũ và hiện hình một nam tử phục sức cực kỳ lộng lẫy. Ngài đứng sừng sững, chẳng khác nào ngài vừa rẽ mặt đất ra và bước lên. Còn nàng long nữ Sumana từ trên trời giáng xuống đứng cạnh ngài. Vị đồng chúa đứng chắp tay, tỏ vẻ tôn trọng vua lắm. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm hai dần kệ: tự do rồng chúa xứ Kamba, liền nói như vậy với đức vua: chúa tể Kasi Đu Quốc Độ cầu ngài vinh hiển từ bây giờ, thần xin đảnh lễ ngài cung kính trước lúc trở về diễn cố gia. Đức vua: đời thường nói các đấng siêu phàm khó được lòng tin ở thế gian, ví thử chúa rồng nay nói thật, Long Cung đâu, hãy chỉ ngay đàn. Nhưng bậc đại sĩ muốn vua tin tưởng, liền thề nguyện như sau qua hai dần kệ: dù gió thổi tung cả núi đồi, mặt trời trăng rớt khỏi bầu trời, suối sông xoáy ngược dòng đang chảy, chúa thượng, thần không thể dối lời. Dí trời nứt nẻ, hải dương khô, đất mẹ bao la dở dụng ra, dù núi Tu Di rung bật gốc, đại dương, thần chẳng dối bao giờ. Dù có lời cam đoan như vậy, vua vẫn chưa tin bậc đại sĩ và bảo: đời thường nói các đấng siêu phàm khó được lòng tin ở thế gian, ví thử chúa rồng nay nói thật, Long Cung đâu, hãy chỉ ngay đàn. Một lần nữa vua ngâm dần kệ trên và thêm: ngài phải biết ơn ta về các hành động tốt ta đã làm cho ngài đấy. Tuy nhiên ta có tin ngài chân chánh hay không thì việc ấy tùy ta định đoạt. Vua nói rõ điều này qua dần kệ. Ngài đầy độc đủ quyền năng, chiếu sáng được trời chống nổi sân. Ngài bị giam nhờ ta giải thoát, quyền ta là phải được tri ân. Bậc đại sĩ liền thề nguyện như vậy để vua tin tưởng. Kẻ nào không muốn đáp ân tình sẽ chẳng làm sao hưởng phước lành. Kẻ đó bỏ mình trong rọ nhốt, chịu thiêu trong ngục tối hột kinh. Bấy giờ vua mới tin ngài và cảm ơn ngài như vậy. Ngài nguyện lời kia quả thật chân, giận hờn tan biến tránh thù hằn, như ta tránh lửa trong mùa hạ, mong điểu dương xa lánh chúa rồng. Phần ngài, bậc đại sĩ cũng ngâm kệ nữa để cảm tạ vua: như mẹ hiền kia muốn bố ân cho con độc nhất quý vô vàn, đại dương nhân ái cùng rồng rắn, xin phụng sự vua mỗi chúng thần. Bây giờ vua ao ước đi giếng cảnh giới loài rồng, nên truyền lệnh cho quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng lên đường qua dần kệ: đoàn dương xa hãy thắng yên cương, đứng sẵn bầy la khéo luyện thuần, dương tượng cân đai vàng chói lọi, ta cùng đi giếng xứ Long Dương. Sau đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật: trống con trống lớn đánh thì thùng, chấm chọe tù già thổi dậy chân, kìa ngắm ô gao dương ngự đến, quy hoàng hiện giữa đám cung tần. Vào lúc vua rời kinh thành, bậc đại sĩ dùng thần lực khiến cảnh giới Long Dương xuất hiện với một bức tường thành bao quanh làm bằng 7 loại châu báu, cùng các tháp canh tại cổng thành. Ngài quá phép cho các con đường dẫn đến Long Cung đều được trang hoàng rực rỡ. Theo đường này, vua cùng đám tùy tùng bước vào cung và trông thấy một khung cảnh đầy kỳ thú với nhiều lâu đài nguy nga, lộng lẫy cao sang. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ: chúa tể Kasi thấy đất bằng, nơi nơi rải khắp cát dư vàng, hoa san hô đẹp trồng quanh chốn, đỉnh tháp bằng vàng ở tứ phương. Sau đó Đại Dương lại đặt chân, ngự vào đại sảnh của Long Thần, tựa thiên lôi chủy đồng lòe sáng, hay cả dần hồng tỏa ánh quang. Vào đến Cam Bay, đại sảnh đường, vừa dời gót ngọc đứng quân dương, ngàn cây đổ bóng, che im mát, không khí ngàn mùi tỏa dịu hương. Bên trong cung điện chúa Cam Bay, đại đế vừa khi ngự đến đây, đàn trỗi khúc thần tiên tuyệt diệu, yêu kiều long nữ múa như bay. Ngài được mời lên bảo tọa vàng, nệm êm ái sực nức chiên đàn. Cả đoàn kiều nữ khoan thai lướt, khắp sảnh đường theo gót rộn ràng. Vừa khi vua an tọa tại đó, quân hầu đã dâng lên đủ thức cao lương mỹ vị thần tiên. Họ cũng đem các thứ này mời 16.000 long nữ kia và toàn thể hội chúng ấy. Suốt 7 ngày, vua cùng đám tùy tùng thọ hưởng các thực phẩm thần tiên cùng mọi lạc thú khác. Vừa ngự trên bảo tọa, vua vừa ca ngợi cảnh vinh quang của bậc đại sĩ. Này Long Dương, vua hỏi, tại sao ngài bỏ mọi cảnh huy hoàng này để đi nằm trên tổ kiến giữa cảnh trần thế của con người và hành trì ngày trai giới vậy? Bậc đại sĩ liền đáp lại vua. Để giải thích sự này, bậc đạo sư ngâm kệ. Chốn kia, vua hưởng thú vui tràn, rồi tới Cam Bay, chúa hỏi han. Cung điện ngài đây vinh hiển quá, hồng như dần nhật tỏa hào quang. Trên trần không chốn nào như vậy, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? Đứng đây toàn tuyệt sắc gia dân, cầm lấy bằng đầu ngón búp măng, chén rượu trong bàn tay ửng đỏ, đai vàng ôm sát ngực và thân. Tại sao ngài muốn làm tu sĩ, chẳng thấy cảnh kia ở cõi trần? Suối sông, hồ cá đẹp trong ngần, đều có bến xây bậc vững vàng. Trên trần chẳng chốn nào như thế, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? Đàn công xíu hạt với thiên nga, bao vẻ mê hồn cu gáy ca, vì cớ sao ngài làm ẩn sĩ? Trên đời đâu thấy cảnh kia mà. Đây trồng ti lách, đó xoài san, hoa quế hoa chuông nở rộ tràn, chẳng thấy cảnh này nơi địa giới, sao ngài làm ẩn sĩ trần gian? Nhìn các hồ kia, gió thoảng đưa, hương thần tiên tỏa khắp đôi bờ, cảnh này không thấy trên trần giới, vì cớ sao ngài muốn ẩn cư? Long Dương, chẳng vì thọ mạng của hay con, ta phấn đấu dày với bản thân, nếu được chính lòng ta ước nguyện tái sinh là một kẻ phàm nhân. Vua lại nói, phục sức cao sang, mắt đỏ ngầu, rộng vai và nhẵn nhụi đầu râu, chiên đàn tẩm ước như thiên đế, phán bảo toàn dân chúng địa cầu. Lực thần vĩ đại thật quay hùng, làm chủ quyền mơ ước mọi loài, rồng chúa xin vui lòng giải đáp, vì sao địa giới vượt long đài? Câu hỏi này được rồng chúa đáp lại như sau: thanh tịnh điều thân chỉ đạt thành khi người ta sống giữa quần sinh. Nếu làm người chẳng bao giờ nữa, ta thấy tử sinh đến với mình. Vua lắng nghe và đáp kệ này: quả thật là chân chánh thiền tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tầm tư siêu việt thường sinh khởi khi trẫm nay chiêm ngưỡng chúa rồng. Cùng với cả đoàn long nữ ấy, trẫm mong làm thiện nghiệp muôn phần. Long Dương bảo ngài: quả thật là chân chánh thiền tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tầm tư siêu việt thường sinh khởi khi đại dương nhìn thấy tiểu quân. Cùng với cả đoàn long nữ ấy, ngài mong thành thiện nghiệp muôn phần. Sau buổi tọa đàm ấy, vua Ugasena muốn ra đi, liền tạ từ ngài và bảo: này Long Dương, trẫm ở lại đây đã lâu rồi, nay trẫm cần phải ra về. Bậc đại sĩ liền chỉ các kho báu cho vua xem, vừa tặng bất cứ thứ gì vua muốn lấy, ngài vừa ngâm kệ: vàng thoi bỏ đó, kể không cùng, bạc chất dư cây cả mấy tầng. Ngài lấy mà xây tường đá bạc, đem về dựng gác ngọc lầu vàng. Ta đoán 5.000 xe ngọc trai, san hô chen giữa ửng hồng tươi, lấy đi để trải đầy cung điện, chẳng thấy đất dơ lộ phía ngoài. Đại Dương, hãy dựng một cung đình như tiểu quân nay muốn tấu trình, tại đó xin ngài lên ngự trị, thành Ba La Nại sẽ phồn vinh. Mong ngài cai trị dân hiền đức và trị nước nhà thật xứng danh. Vua chấp thuận lời đề nghị này. Sau đó, bậc đại sĩ ban lời bố cáo khắp kinh thành bằng tiếng trống lệnh: hãy để cho đám tùy tùng của đức vua từ dân giới lấy đem về bất cứ món gì trong kho báu của ta, cả vàng ròng nữa như ý muốn. rồi ngài truyền đứa bảo vật đến tặng vua, chất đầy hàng trăm cỗ xe. Xong xuôi, vua giả từ cảnh giới Long Dương trong muôn vẻ uy hoàng trọng thể và trở về thành Ba La Nại. Từ đó về sau, tục truyền rằng đất được lát vàng khắp cả xứ Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy các bậc trí ngày xưa đã từ giả cảnh vinh quang trong thế giới loài rồng để hành trì ngài trai giới. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Devadatta là người nhữ rắn, mẹ của Rahula, La Hầu La là nàng Sumana. Sariputta sẽ lợi phất là vua Ugasena và ta chính là Long Dương Kamaya. 507. Chuyện sức cám dỗ mạnh. Tiền thân Maha Balobana. Từ cõi Phạm Thiên, một vị thần. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên vì sự ô nhiễm lậu hoặc của các bậc thanh tịnh. Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia. Tại đây, một lần nữa bậc đạo sư bảo: nữ nhân từng gây cấu quế cho cả những người đã đạt tâm thanh tịnh. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ đã thành Ba La Nại. Câu chuyện đời xưa này cũng diễn tiến như trong tiền thân Kula Balobana. Bấy giờ một lần nữa, bậc đại sĩ từ Phạm Thiên Giới giáng trần làm dương tử của ngài Kasi. Và ngài có tên là Anithiranda, người ghét nữ nhân. Dương tử hài nhi không muốn ở trong tay bất cứ một nữ nhân nào, nên bọn chúng phải mặc áo quần đàn ông khi cho dương tử bú sữa. Và chàng cứ ở riêng trong một thiền thất, không hề thấy bóng một nữ nhân nào cả. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm bốn dần kệ. Từ cõi Phạm Thiên, một vị thần, đến đây là thế giới phàm nhân, tái sinh ngài được làm hoàng tử, mỗi ước mơ là lệnh phải dâng. Chẳng có nghiệp tình cõi Phạm Thiên, chưa hề nghe nói chuyện tình duyên. Giờ sinh dục giới này, dương tử, nghe chữ tình thôi, chán ngấy liền. Ở nội cung, hoàng tử đã xây một am thất nhỏ của riêng tay, nơi chàng chìm đắm vào thiền định, đơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày. Phụ dương lo lắng trước hoàng nam, khi biết chàng trong ấy khóc than: trẫm chỉ sinh ra mình thái tử, mà bao dục lạc trẻ không màng. Dần kệ thứ năm diễn tả lời than giảng của vua cha: ai cho trẫm biết phải làm gì? Ôi lẽ nào không có cách chi? Ai dạy con thèm mùi dục lạc? Có ai làm thái tử mê ly? Dần kệ rưỡi này là kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miều, làn da trắng muốt thật yêu kiều. Nàng thông suốt một trời ca nhạc và uống người quay tích thật đều. Xuân nữ này đi tìm chúa thượng, thế là nàng khởi chuyện tình yêu. Nửa dần kệ này do cô gái ngâm: thần thiếp sẽ đi quyến rũ chàng, nếu duyên cầm sắc được ngài ban. Vua đáp lời cô gái và phán như vậy, như vậy. Gắn công cám dỗ cho hoàng mãn, chàng sẽ là dương tử của nàng. Bây giờ vua truyền lệnh tạo ra mọi cơ hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng vào chầu trực bên mình dương tử. Buổi sáng kia, nàng đem cây đàn đến đứng ngay bên ngoài tịnh thất của dương tử và chạm nhẹ các đầu ngón tay vào đàn, cố ra sức quyến rũ chàng bằng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. Bậc đạo sư ngâm kệ để giải thích việc này. Kiều Nhi vào tầng chốn cung đình, nơi đó nàng riêng đứng một mình, hát khúc ngọt ngào đầy khát vọng, xuyên vào tim của bạn chung tình. Xuân nữ đứng kia cất tiếng quanh, ông hoàng nghe lọt được âm thanh, tức thì bỗng thấy lòng mê mẩn, chàng hỏi quân hầu đứng kiệt quanh: âm thanh nào đó thật du dương, đưa đến phòng ta rõ lạ thường, đâm suốt con tim đầy dục tưởng, bên tai kỳ thú thật khôn lường. Dương tử nàng kia ngắm tuyệt sinh, biết bao đùa cợt dễ đa tình, với ngài mong hưởng tình ngon ngọt, thì lạc thú đây hãy đắm mình. Này, bảo nàng kia hãy đến gần, rồi nàng ca hát thật nhiều lần, đến đây trước mặt ta rồi hát, ngay chính bên trong cánh cửa phòng. Cô gái vừa ca ngoại bức tường, đứng kia trong thất của ông hoàng, nàng dây chàng chặt như voi nọ, bị mắc bẫy văn giữa núi ngàn. Chàng hưởng tròn quan lạc ái ân, kìa xem, chàng ngập nỗi ghen tương, không ai được phép yêu nàng cả, chỉ một mình ta được luyến thương. một mình ta chẳng được người nào. Rồi chạy ra, chàng cứ thét gào, cầm kiếm lồng lên như khát máu, đi tàn sát hết bọn mày râu. Lâm Nguy, dân chúng thét gian lừng, toàn thể phi thân đến hậu cung. Dương Tử giết người bất kể số, chẳng ai khiêu khích, họ kêu rần. Đại Dương Truyền bắt lấy chàng ngay, quốc bắc phụ dương phán lệnh đầy. Con chẳng được tìm nơi trú ẩn trong vùng biên địa nước ta này. Chàng đem vợ quý nọ lên đường, cho đến khi dừng cành đại dương. Tại đó chàng xây lều lợp lá, sống bằng của nhặt ở rừng quan. Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, bay qua biển cả giữa không gian, đi vào lều lá sau vừa lúc, cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. Cô nàng kia quyến rũ ngày ngay, xem việc làm sao hạ liệt thay. Ngày đọa khỏi con đường thánh hạnh, mọi thần thông lực thảy xa bay. Chiều đến khi Dương Tử trở về, do chàng thâu nhặt thật tràn trề, trao quả một đống trên đoàn gánh, đồ vật rừng quan giả phủ phê. Ẩn sĩ nhìn Dương Tử đến gần, ngày ra bờ biển vội rời chân, ngỡ là hành cước qua không khí, song chỉ chìm sâu xuống biển dần. Dương Tử vừa khi thấy trí nhân, vào trong biển cả cứ chìm thân, từ tâm khởi dậy trong Dương Tử, liền đó chàng ngâm kệ mấy dần. Ngài phi hành đến bởi thần thông, trên biển không buồm để rủi dông, chìm xuống giờ đây vì ác phụ, khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. Phản bội hồng quần cám dỗ ta, khiến người thanh tịnh nhất xa đà. Chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết hồng quần phải tránh xa. Nói ngọt ngào, sông khó thỏa lòng, cũng như khó đổ nước đầy sông. Chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết nên xa lánh má hồng. Bất kể hồng nhan phục vụ ai, hoặc vì tham dục hoặc tiền tài, chúng thiêu chàng ruồi như nhiên liệu, được thả cháy trong lửa sáng ngời. Ẩn sĩ nghe lời Thái tử khuyên, chán chê trần thế quá hư quyền, trở về thánh đạo xưa thanh tịnh, ngay giữa không gian đứng dục liền. Dương Tử vừa khi đứng ngắm trông, cách ngài bay bổng giữa hư không, buồn phiền Dương Tử liền cương quyết, lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. Chuyển hướng tu hành quyết dập tan, dục tham và khát vọng nồng nàn. Dục tham lắng dịu, chàng thề nguyện, đến cõi phàm thiên, tiến thẳng đạt. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây ác nghiệp. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán. Sau đó, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, đã chính là Dương Tử Anithiganda. 508. Chuyện năm vị hiền nhân, tiền thân Banka, Bandita. Chuyện tiền thân về năm vị hiền nhân sẽ được kể trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn, số 546, tập 7. 509. Chuyện hiền giả quảng tượng, tiền thân Hathibala. Cuối cùng thấy một bà la môn. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thế của ngài. Rồi cùng với các lời sau đây. Này các tỷ kheo, không phải đây là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, mà xưa kia cũng vậy. Bậc đạo sư kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thời tại Ba La Nại, có một vị vua cai trị mệnh danh là Esukari. Vị tế sư của ngài vốn là bạn đồng môn, được ngài yêu chuộng từ thuở niên thiếu. Cả hai đều không có con. Một ngày kia, trong lúc hai vị đang ngồi chuyện trò thân thiết cùng nhau, hai vị nghĩ thầm, chúng ta cùng hưởng cảnh đại vinh quang, song chẳng hề có con trai con gái gì cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Vua liền bảo vị tế sư, này hiền hữu, nếu nhà hiền hữu sinh được một công tử, thì hài nhi đó, song nếu ta sinh được một hoàng nam, thì đó sẽ là chủ nhân tài sản nhà hiền hữu vậy. Cả hai vị giao ước với nhau về các chuyện tiếp theo, các điều lệ này. Một hôm, vị tế sư đi đến ngôi làng có hoa lợi của mình và vào làng bằng cổng phía nam. Vị này thấy ngoài cổng làng có một người đàn bà cùng khổ là sinh nhiều con trai quá, có đến 7 đứa, tất cả đều cường tráng khỏe mạnh. Đứa cầm nồi đem chảo đi nấu bếp, đứa thì lấy chiếu trải giường. Thằng này đi trước thằng nọ theo sau. thằng khác nắm tay mẹ, thằng kia ngồi trên lòng mẹ, một thằng nữa trèo trên vai bà. Vị tế sư hỏi: "Thế cha bầy trẻ này đâu?" Bà ấy đáp: "Thưa ngài, chắc chắn là đám trẻ chẳng có cha nào cả." Vị này hỏi: "Vậy thì làm sao bà có được 7 thằng con xinh tốt như thế này?" Người đàn bà không để ý đến cả khu rừng rậm mà chỉ tay vào cây đa đứng cạnh cổng thành và nói: "Thưa ngài, tiền thiếp cầu khẩn vị thần sống ở cây này. Vị thần ấy đáp lại lời cầu xin của thiếp bằng cách ban cho 7 thằng bé ấy." Vị tế sư liền bảo: "Thôi được, bà đi đi." Rồi vị này xuống xe, bước lên cây ấy, cầm một cành mà lắc mạnh, bảo nó: "Này thần linh, đức vua có thiếu món gì cúng ông. Suốt năm này qua năm khác, ngài cúng ông cả ngàn đồng tiền, mà ngược lại, ông chẳng ban cho ngài vị dương tử nào cả. Còn mụ ăn mày kia đã làm gì cho ông mà ông cho mụ cả 7 đứa con trai hử? Ông phải cho đức vua một đứa con trai ngay trong vòng 7 ngày. Nếu không, ta sẽ bảo chặt đốn thân ông xuống và sẽ ra từng khúc đấy." Khi trách mắng vị thần cây đa như thế xong, vị tế sư ra đi. Suốt 6 ngày, vị tế sư cứ làm như vậy, và vào ngày thứ 6, vừa đắm một cành cây vừa bảo: "Này thần cây, chỉ còn một đêm nữa thôi đấy. Nếu ông không cho đức vua một con trai, thì thân ông phải ngã xuống ngay." Vị nữ thần trên cây suy nghĩ mãi, cho đến khi nàng thấy sự việc ấy rõ ràng như thế nào. Nàng nghĩ thầm: "Vị bà la môn kia sẽ phá tan nhà của ta nếu vị ấy không được đứa con trai. Vậy ta biết cho ngài một con trai." Nàng ý kiến tứ đại thiên vương và tâu trình với các ngài. Các ngài phán: "Này, chúng ta không thể ban cho người ấy một đứa con trai được." Kế đó, nàng đến gặp 28 vị thần Dạ Xoa, Dạ Kha. Các thần kia cũng trả lời nàng như vậy. Nàng liền đến ý kiến Saka để thích thiên chủ và tâu trình ngài. Thiên chủ suy nghĩ trong lòng: "Nhà vua nay có sinh được hoàng nam xứng đáng với mình hay chăng?" Rồi ngài nhìn quanh và chợt thấy 4 vị thiên tử đức độ. Truyện kể rằng các vị này nguyên là thợ dệt ở Ba La Nại. Trong một đời trước, tất cả mọi tiền của kiếm được nhờ buôn bán, các vị ấy chia làm 5 phần, 4 phần làm của riêng mỗi người, còn phần thứ 5 là của chung được đem ra bố thí hết. Từ thành ấy, chư vị tái sinh lên cõi trời 33, sau đó lại tái sinh vào cõi Gia Ma Thiên, Dạ Ma. Từ đấy cứ tái sinh liên tục, lên xuống, qua về 6 tầng trời cõi dục và hưởng thọ vô số vinh quang. Ngay thời bấy giờ là lúc chư vị phải đi từ cõi trời 33 đến cõi Gia Ma, Dạ Ma. Thiên chủ Saka liền đi tìm kiếm, đi đến cõi dân gian và nhập mẫu thai của chánh hậu đại dương Esukari. Lành thai tâu thiên chủ. Và các vị cùng nói những lời này: "Chúng thần sẽ đi, song chúng thần không muốn liên quan gì đến hoàng gia cả. Chúng thần sẽ tái sinh vào gia đình vị tế sư ngay khi còn thanh niên. Chúng thần sẽ từ giả thế tục." Thế là thiên chủ tán thành các vị ngay về lời cam kết kia. Xong ngài trở về, kể lại mọi chuyện cho nữ thần sống trên cây đa ấy. Nữ thần rất vui mừng, từ tạ thiên chủ Saka và lui về nơi cư ngụ của mình. Còn vị tế sư ngày hôm sau lại đến cùng một đám người lực lưỡng mà vị này đã tập hợp lại. Mỗi người cầm một cây rìu thật bén hay một vật tương tự. Vị tế sư bước gần cây, nắm một cành và kêu to: "Này thần cây, đây là ngày thứ 7. Kể từ khi ta cầu khẩn ông một đặc ân, nay đã đến lúc phá hoại cây rồi đó." Vị thần cây dùng đại lực của nàng làm nứt nẻ thân cây và xuất hiện với giọng ngọt ngào, bảo vị ấy như vậy: "Đầy vị bà La Môn, ngài muốn có một nam tử chăng? Chà, ta sẽ ban cho ngài cả 4 đứa kia." Vị tế sư bảo: "Ta không muốn có con, xin nàng có một đứa con trai cho đức vua của ta thôi." Nàng đáp: "Không được đâu, ta chỉ muốn ban cho ngài thôi." "Vậy nàng hãy ban cho đức vua 2 đứa và ta 2 đứa." "Không được, đức vua chẳng thể nào có con đâu. Phần ngài phải có cả 4 đứa, mà chúng chỉ được phép ban riêng cho ngài thôi. Là vì chúng sẽ không muốn sống cuộc đời thế tục tại gia, nên ngay lúc tuổi còn thanh xuân, chúng sẽ từ giả thế tục này." Vậy nàng cứ cho ta các đứa con trai ấy đi, ta quyết chăm sóc để bọn chúng khỏi từ giả thế tục. Vị ấy đáp. Như vậy là nữ thần đã chấp thuận lời cầu tự của vị tế sư này và trở về chỗ cư ngụ của nàng. Từ đó về sau, nữ thần kia được trọng vọng tôn vinh lắm. Bấy giờ vị thiên tử lớn nhất giáng trần nhập mẫu thai của phu nhân vị quốc sư kia. Vào ngày đặt tên, gia đình ấy gọi hài nhi là Hathibala, hay người quảng tượng. Và để ngăn cản con trai rời khỏi thế tục sau này, họ giao hài nhi cho vài người giữ voi chăm sóc, nên hài nhi lớn lên giữa đám người ấy. Khi hài nhi mới lớn, vừa biết đi chập chững, thì hài nhi thứ hai ra đời, cũng từ phu nhân ấy. Vào ngày sanh, họ đặt tên hài nhi là Asabala, hay người giữ ngựa. Và hài nhi lớn lên giữa bọn người giữ ngựa. Hài nhi thứ ba, lúc ra đời, được đặt tên là Gopala, hay người chăn trâu. Và hài nhi lớn lên giữa bầy mục tử. Còn Asabala, hay người chăn dê, là tên hài nhi thứ tư được gọi lúc ra đời, và hài nhi này lớn lên giữa đám người chăn dê. Khi bầy trẻ lớn lên, chúng là những nam tử có đầy đủ tướng mạo tốt lành. Lúc bấy giờ, vì lo sợ bầy con trai từ bỏ thế tục, nên các người tu khổ hạnh xuất gia đều bị đuổi ra khỏi quốc độ này. Trong toàn xứ sở Kasi, không còn sót tu sĩ nào cả. Riêng bầy nam tử này tính tình thô bạo lắm, hễ chúng đi trên con đường nào là chúng cướp đoạt những lễ vật cung cấp đây đó trong vùng. Khi Hathibala lên 16 tuổi, vua và vị tế sư thấy dung mạo hoàn mỹ của chàng, liền nghĩ thầm: các con này đã khôn lớn mạnh mẽ, khi đã dâng lên chiếc lọng hoàng gia rồi, thì ta sẽ làm gì chúng được nữa? Ngay khi làm lễ quán đảnh cho chúng xong, chúng sẽ thống trị tất cả. Các vị tu khổ hạnh sẽ đến, bọn chúng sẽ thấy các vị đó và cũng sẽ trở thành các vị tu khổ hạnh luôn. Một khi chúng hành động như thế, thì cả nước sẽ loạn lên mất. Vậy trước tiên ta phải thử lòng chúng, rồi sau đó mới làm lễ quán đảnh. Thế là hai vị này cải trang làm các nhà tu khổ hạnh và đi khất thực cho đến khi vào tận cửa nhà của Hathibala đang ở. Chàng trai này vui vẻ thích thú ngay khi gặp hai vị, liền bước đến gần đảnh lễ hai vị rất cung kính và ngâm dần kệ. Cuối cùng thấy được Bà La Môn, đầu tóc búi to tựa thánh thần, răng bẩn hôi dơ đầy bụi bặm, lại gồng gánh nặng nhọc trên lưng. Cuối cùng thấy được một hiền nhân vui thú theo đường lối chánh chân, với vỏ cây làm y phủ kính và thêm một chiếc nữa màu vàng. Xin nhận tọa sàng nước rửa chăn, thật là chân chánh lúc đem dân, tặng nhiều thực phẩm chư hiền khách, xin nhận vì gia chủ đón mừng. Chàng trai lần lượt nói như vậy với hai vị, rồi vị tế sư bảo: này Hathibala con hỡi, con nói điều này vì con không biết chúng ta. Con tự chúng ta là các bậc hiền nhân từ vùng tuyết sơn xuống đây ư? Song thật chúng ta không phải như vậy đâu con à. Đây là đại dương Esukari, và ta là thân phụ của con, vị quốc sư đó. Chàng trai nói: thế thì tại sao đại dương và thân phụ đắp y như các bậc hiền giả? Vị ấy đáp: để thử lòng các con đó mà. Chàng hỏi: tại sao lại thử con chứ? Bởi vì nếu con gặp chúng ta mà không muốn từ giả thế tục, thì chúng ta sẵn sàng làm lễ quán đảnh phong dương cho con ngay. Ồ thưa phụ dương, chàng đáp, con chẳng ham dương gì, con muốn rời bỏ thế tục. Thân phụ chàng liền đáp: này con Hathibala, đây chưa phải thời để rời bỏ thế tục đâu. Rồi vị này giải thích ý định của mình qua dần kệ thứ tư: học dạy đà kinh việc trước tiên, làm giàu và cưới vợ dày duyên, nhiều con hưởng thú vui trần thế, thanh sắc cùng hương vị xúc êm, sau đó ẩn cư rừng khả ái, thế là người trí xứng danh hiền. Hathibala đáp lại với dần kệ: chân lý không sao lại đạt thành từ vàng bạc hoặc dạy đà kinh. Nếu con chẳng khỏi thành già cả, có lối thoát ra mọi dục tình, như các trí nhân đều thấu suốt, gieo gì gặt nấy kiếp lai sinh. Bây giờ vua ngâm kệ đáp lời chàng trai: lời tự mồm con quả thật chân, đời sau ta gặt thứ đang trồng. Hai thân con đó nay già yếu, song các người mong muốn thấy rằng cuộc sống trăm năm đầy hạnh phúc, an khang cho trẻ hưởng riêng phần. Tâu chúa thượng, ngài muốn ám chỉ việc gì thế? Dương tử hỏi và ngâm hai dần kệ: kẻ nào khi chết tấu anh quân, có thể tìm ra một bạn thân đã ký với tuổi già thỏa ước để cho người ấy chẳng từ trần, mong lời cầu nguyện trên hoàng thượng dành bách niên kẻ đó hưởng phần. Cũng giống như người lái vượt dòng, con thuyền sang bến nọ bên sông, phàm nhân điều vậy không sao khỏi bệnh lão niên rồi tử mệnh chung. Bằng cách trên, chàng trai đã chỉ cho các vị này thấy cuộc sống thế nhân giả tạm phù du ra sao, rồi thêm lời khuyên nhủ: Tâu đại dương, ngài đứng đó, và ngay khi tiểu sinh đang đàm đạo với ngài, ngay bây giờ đây, bệnh tật, tuổi già và thần chết đang tiến đến gần ta. Vậy xin đại dương hãy tỉnh giác. Sau khi vái chào vua và phụ thân, chàng đem theo đám hầu cận muốn đi cùng chàng, bỏ lại vương quốc Ba La Nại đằng sau và lên đường với ý định theo sống đời khổ hạnh. Cả một hội chúng đông đảo cùng đi với chàng thanh niên Hathibala, vì hội chúng bảo cuộc sống tu hành này chắc hẳn phải cao thượng lắm. Hội chúng ấy trải dài suốt một dặm đường, chàng nam tử cùng hội chúng tiến lên cho đến tận bờ sông Hằng. Tại đó, chàng làm phát khởi thiền định bằng cách quan sát dòng nước sông Hằng. Chàng nghĩ thầm, tại đây rồi sẽ có hội chúng đông lắm. Ba vị hiền đệ của ta sẽ đến, kế là song thân, đức vua và hoàng hậu. Tất cả cùng với đám tùy tùng sẽ sống theo đời tu tập. Thành Ba La Nại sẽ trống vắng. Ta sẽ ở đây cho đến khi các vị đến đủ. Thế là chàng ngồi tại đó, khích lệ cả đám đông dân chúng đang tụ tập. Hôm sau, vua và vị tế sư suy nghĩ. Như vậy, dương tử Hathibala đã thực sự rời bỏ quyền làm vua và hiện đang ngồi bên bờ sông Hằng. Từ đó, chàng sẽ đi theo cuộc sống tu hành cùng với một hội chúng đông đảo ở bên chàng. Xong, ta hãy đi thử Asabala xem sao, rồi làm lễ quán đảnh phong dương cho chàng. Vì thế, cũng như trước kia, vừa khoác bộ y phục của các nhà tu khổ hạnh, hai vị cùng đi đến cửa nhà chàng. Chàng rất hoan hỷ khi thấy hai vị, liền bước tới gần hai vị ngâm câu kệ cuối cùng ấy, giống như anh cả của chàng đã ngâm. Hai vị này cùng làm như trước và báo cho chàng biết nguyên nhân hai vị đến đây. Chàng đáp, tại sao chiếc lọng trắng hoàng gia lại dành ưu tiên cho phần con khi con có một hoàng huynh như Hathibala? Hai vị đáp, này con, hoàng huynh con đã ra đi để sống đời tu tập. Anh con chẳng muốn liên hệ gì với hoàng gia nữa. Thế bây giờ anh con đâu rồi? Chàng hỏi. Hiện đang ngồi bên bờ sông Hằng. Tâu chúa thượng và thân phụ, con cũng chẳng màng đến cái thứ mà anh con đã nhổ khỏi mồm. Chỉ có những kẻ ngu si và thiếu trí mới không đủ năng lực dứt bỏ ác dục này. Còn con quyết sẽ dứt bỏ nó. Sau đó chàng thuyết pháp cho thân phụ và đức vua qua hai dần kệ được chàng ngâm lên. Dục lạc là bùn bẩn quế nhơ, tham tâm gây chết chóc sầu tư. Ai chìm trong đám bùn vô trí, không thể bước sang đến bến bờ. Đây là kẻ đã chịu sầu tư, nó bị bắt giam trước đến giờ, tìm lối thoát thân nào chẳng thấy, để không làm những chuyện như xưa. Từ nay, con quyết lòng xây dựng những bức tường không thể lọt vô. Tiểu sinh xin thưa, chúa thượng cùng thân phụ hiện đứng chỗ kia, và ngay khi tiểu sinh đang trình với hai vị, thì bệnh tật tuổi già và cả thần chết cũng đang tiến đến gần ta hơn. Cùng với lối khuyến giáo này, vừa được một đám đông hộ tống kéo dài cả dặm đường, chàng ra đi tìm gặp dương tử Hathibala. Vị dương huynh chàng liền đứng ở trên hư không và thuyết pháp cho chàng, rồi nói: Này hiền đệ, sao sẽ có một đám đông dân chúng đến đây? Vậy hai ta hãy cùng ở lại chốn này. Chàng đồng ý ở lại đó ngay. Hôm sau, vua và vị tế sư cũng theo cách trên đến nhà dương tử Gopala. Khi được chàng hoan hỷ chào đón theo như cách hai vị dương tử trước, hai vị giải thích duyên cớ đến đây. Cũng như Hathibala, chàng từ chối lời đề nghị của hai người. Từ lâu, con đã ước mong sống đời tu tập như một bò cái bị lạc trong rừng, còn vẫn đi lang thang tìm lối sống. Nay con nhìn thấy con đường mà hai dương huynh của con đã đi qua, giống như dấu chân kia của con bò bị lạc, nên con cũng sẽ theo đường ấy mà ra đi. Sau đó chàng ngâm kệ, như tìm bò cái lạc trên đường, bối rối lanh quanh mãi giữa rừng. Cũng vậy, an vui con đã mất, sao còn do dự với phân vân? Xin tấu chúa thượng Ê-xu rõ, khi bước đi tìm theo dấu chân. Hai vị đáp, nhưng này Gopalaka thân yêu, con hãy đến ở cùng chúng ta một ngày, hoặc đến với chúng ta hai ba ngày, để nhà chúng ta được hạnh phúc hân hoan, rồi sau đó con hãy rời thế tục. Chàng đáp, tâu đại dương, xin đừng bao giờ quản lại đến ngày hôm sau chuyện gì đáng làm hôm nay. Nếu đại dương muốn an lành, thì hãy hành động ngay hôm nay, đừng trì hoãn nữa. Sau đó chàng ngâm kệ khác: ngày mai kêu lớn gã ngu dân, gã thét ngày mai mãi chẳng ngừng. Thời vị lai không còn sự nghiệp, bậc hiền nhân vẫn cứ khuyên rằng: chẳng bao giờ bậc hiền khinh rẻ, thiện nghiệp nằm ngay đúng với tầm. Gopala vừa nói như vậy, vừa thuyết pháp qua hai dần kệ trên, xong rồi nói thêm: ngay nơi đại dương đứng đó, ngay lúc con đang thưa trình với đại dương, thì bệnh tật tuổi già và cả thần chết nữa cũng đang tiến tới dần. Sau đó được dân chúng hộ tống cả một dặm đường, chàng ra đi tìm đến hai vị hiền huynh. Rồi tôn giả Hatibala vừa đứng ở trên không vừa thuyết pháp cho chàng như trước. Ngày kế đó, vua và vị tế sư cũng theo cách trên và đi đến nhà dương tử Ajabala. Chàng hoan hỷ đón chào hai vị giống như các dương huynh chàng đã làm. Hai vị nói rõ duyên cớ đến đây và đề nghị dương cho chàng chiếc lộng hoàng gia. Dương tử bảo: thế hai dương huynh con đâu rồi? Hai vị đáp: hai dương huynh của con không muốn liên hệ với giang sơn quốc độ này nữa. Cả hai đã khước từ chiếc lồng trắng và cùng với một hội chúng trải rộng cả ba dặm đường đang ngồi trên bờ sông Hằng. Thế thì con cũng không muốn đặt lên đầu cái vật mà hai dương huynh nhả ra khỏi mồm và đi theo sống đời tu hành như thế. Nhưng con muốn hành trì đời sống xuất gia thôi. Hai vị bảo: này con còn trẻ lắm. Hạnh phúc của con là mối quan tâm lo lắng của hai ta. Vậy để lúc già hơn rồi con hãy sống theo đời tu tập. Xong chàng trai đáp: đại dương và thân phụ bảo con điều gì thế kia? Hiển nhiên cái chết dẫn đến với tuổi trẻ cũng như với tuổi già. Không ai có dấu hiệu gì trong bàn tay hay không biết được lúc nào con chết cả. Vì vậy con muốn rời thế tục ngay bây giờ đấy. Rồi chàng ngâm hai dần kệ: con thường trong thiếu nữ xinh tươi, bắt sáng say sưa với cuộc đời, chưa hưởng phần vui xuân mới hé, tử thần mang liễu yếu đi rồi. Cũng vậy, nhiều nam tử thật sang, khôi ngô cường tráng tuổi xuân quan, bao quanh những chiếc cằm đen nhánh, xúm xích chòm râu cứ một tràng. Con giả biệt đời người thế tục, cùng bao dục lạc của trần gian, để làm ẩn sĩ xin tha thứ, và hãy trở về chốn cố hương. Sau đó chàng nói tiếp: nay đại dương đứng chỗ kia, và ngay lúc tiểu sinh đang tấu trình với đại dương cùng thân phụ, thì bệnh tật tuổi già và thần chết cũng đang tiến tới gần tiểu sinh. Rồi chàng đảnh lễ cả hai vị, dẫn đầu một hội chúng dài cả dặm đường, chàng ra đi đến bờ sông Hằng. Tôn giả Hatibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp cho chàng, rồi ngồi xuống, để đám đại chúng mà ngài mong gặp. Hôm sau, vị tế sư bắt đầu suy tư trầm ngâm trong lúc ngồi trên bảo tọa. Ông nghĩ thầm: các con ta đã sống đời tu tập, nay chỉ còn lại một mình ta là lão già như gốc cây đã cằn cỗi tàn trụi. Ta cũng muốn theo cuộc sống tu hành. Rồi ông ngâm kệ với phu nhân mình: cái vật kia đâm lập trổ cành, người ta gọi đó một cây xanh. Chặt cành chẳng phải là cây nữa, nó chỉ còn trơ trụi khúc mình. Người chẳng cháu con gì cũng vậy, hỡi phu nhân quý tộc cao danh. Đây là thời điểm dành cho lão sống cuộc đời tu tập thánh hạnh. Nói lời này xong, vị tế sư triệu tập các bà la môn vào diện kiến mình. 60.000 vị đến nơi. Sau đó, ông hỏi cả hội chúng muốn làm gì. Họ đồng đáp: ngài là sư phụ của chúng thần. Ông bảo: được lắm, thế thì ta sẽ đi tìm con trai ta và theo đời sống tu hành. Hội chúng đáp: không chỉ riêng ngài mới thấy địa ngục nóng rực lửa, chúng tiểu thần cũng sẽ làm y như ngài vậy. Vị tế sư liền giao hết kho tàng châu báu, cả 800 triệu đồng tiền cho bà phu nhân, rồi dẫn đầu các một đoàn bà la môn trải dài suốt một dặm đường, ra đi đến vùng đất hai vị dương tử đang cư trú. Với hội chúng này cũng như trước kia, tôn giả Hatibala đứng ở trên không và thuyết pháp. Ngày hôm sau, phu nhân nghĩ thầm: bốn nam tử của ta đã từ chối chiếc lộng trắng hoàng gia để theo đời tu tập. Trượng phu của ta cũng đã để lại kho tài sản và dứt bỏ luôn chức vụ tế sư của triều đình nữa, rồi đi theo các con. Thế ta còn làm gì một thân trơ trọi nữa? Theo cách các con ta đã đi, ta cũng đi luôn. Rồi bà ngâm kệ nói lên ước vọng qua câu tục ngữ: tháng ngày mưa gió đã qua, lưới kia đã bị thiên nga phá rồi, tự do bay lượn giữa trời như đàn xíu hạt tung đôi cánh liền. Vậy ta theo đúng đường thiên, chồng con đã bước, ta tìm tâm minh. Bà nhủ thầm: Vì ta biết rõ điều này, sao ta lại không rời bỏ thế tục? Với dự định trên, bà triệu tập các phu nhân Bà La Môn lại và bảo: các phu nhân định làm gì giờ đây? Họ bảo bà: thế lệnh bà muốn làm gì? Về phần ta, ta sẽ từ giả thế tục. Và chúng thần thiếp cũng làm việc ấy. Như thế, bà từ giả mọi cảnh quy hoàng này, ra đi tìm các con mình, đem theo cả một đám nữ nhân trải dài trên một dặm đường. Với hội chúng này, tôn giả Hathibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. Hôm sau vua hỏi: vị tế sư của trẫm đâu rồi? Triều thần đáp: tâu chúa thượng, ngài tế sư và phu nhân đã dứt bỏ hết cảnh phú quý lại đằng sau, rồi ra đi theo các công tử cùng với một hội chúng dài đến 2-3 dặm đường. Vua phán: tiền bạc vô chủ đến tay ta rồi. Vua truyền lệnh đem tiền bạc từ nhà vị tế sư về cung. Lúc bấy giờ chánh hậu muốn biết vua đang làm gì, bà được trình báo: hoàng thượng đang truyền đem cả kho báu từ nhà vị tế sư. Bà hỏi: thế vị tế sư đâu? Tâu lệnh bà, ngài đã xuất gia làm ẩn sĩ khổ hạnh cùng với cả vợ con và gia quyến. Hoàng hậu nghĩ: thế tại sao chúa thượng đây lại truyền theo đem vào nhà mình thứ phân quế và nước bọt mà vị Bà La Môn này cùng gia quyến vợ con đã nhổ ra thế kia? Thật là một kẻ ngu si mê mờ tham đắm làm sao. Ta sẽ khuyên bảo ngài qua ví dụ này. Bà truyền lấy một mớ thịt dành cho chó, chất thành một đống giữa sân hoàng cung. Rồi bà đặt một cái bẫy quanh đó, để cho lối ra vào bẫy mở rộng thẳng lên trời. Bầy kênh kênh thấy thịt từ xa dội xà xuống. Xong, những con chim khôn ngoan trong đàn ấy nhận ra cái bẫy đã được giăng quanh đó, và tự biết thân mình quá nặng nề nên không thể bay dục thẳng được, liền nôn ra hết mọi thứ chúng đã ăn và không để cho mình bị mắc bẫy. Chúng lại dút lên không và bay biến mất. Còn những con chim khác vì ngu si mà giáng xuống, ngấu ngấu hết các thức mửa ra của đàn trước nên quá nặng nề, không thể nào bay thoát được và bị mắc vào bẫy. Quân hậu mang một con chim mắc bẫy vào, dâng lên hoàng hậu và bà tự mang đến chỗ vua. Tâu chúa thượng hãy nhìn xuống, bà nói, trong sân chầu có một cảnh lạ mắt cho ta nhìn đấy. Rồi bà vừa mở cánh cửa sổ vừa nói, tâu chúa thượng hãy nhìn đám kênh kênh kia kìa. Sau đó bà ngâm hai dần kệ: đám nọ đã ăn, đã mửa rồi, tự do bay lượn giữa bầu trời. Đám kia ăn nán và lưu lại, giờ bị bắt giam bởi thiếp rồi. Vị tế sư nôn hết dục tham, vật kia chúa thượng muốn ăn phạm. Người ăn đồ mửa, tâu hoàng thượng, xứng đáng chê bai cực tệ tàn. Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn năn hối hận. Ba cõi sinh hữu đều chẳng khác nào đám lửa đang cháy bừng bừng. Nên vua bảo, ngày chính hôm nay, trẫm phải từ giả dương vị này và sống theo đời ẩn dật tu hành. Lòng nặng trĩu ưu phiền, ngài tán thán chánh hậu qua dần kệ: khác nào người lực sĩ can cường giúp cánh tay vì kẻ yếu hơn bị chìm trong vũng bùn dơ bẩn hay bãi cát lầy đã lún chân. Chánh hậu Ban Ca này cũng vậy, nàng vừa giải cứu đến quân dương bằng nhiều dần kệ ngâm êm dịu như mật rót tay trẫm dịu dàng. Vua vừa nói như thế xong liền lập tức triệu hồi đám quần thần, lòng nôn nóng theo đuổi cuộc sống tu hành. Ngài bảo, còn các khanh sẽ ý sao? Ngài phán, trẫm sẽ đi tìm Hathibala và trở thành người tu hành. Quần thần đáp, tâu chúa thượng và chúng thần cũng xin làm việc ấy. Nhà vua rời bỏ dương quyền, khắp Ba La Nại hình thành vĩ đại rộng cả 12 dặm và bảo, ai muốn thì cứ dâng lên chiếc lọng trắng dương quyền. Sau đó, được đám triều thần vây quanh, ngài dẫn đầu một dòng người dài cái 3 dặm đi đến trình diện vị nam tử kia. Với đám người này, tôn giả Hathibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. Bậc đạo sư ngâm kệ kể chuyện vua này xuất hiện thế ra sao. Như vậy, Esuka đại dương nắm quyền nhiều lãnh thổ giang sơn. Từ vua, ngài hóa thành tu sĩ, như thể voi dùng đứt bộ cương. Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong kinh thành tụ tập lại trước cung môn, xin trình báo với chánh hậu. Rồi họ đi vào đánh lễ chánh hậu xong, liền ngồi sang một bên và ngâm kệ: an lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ bỏ phàm trần. Chúng thần nay nguyện cầu hoàng hậu vào ngự trong ngôi vị đế dương. xin hãy yêu thương toàn quốc độ được tay phò trợ của quần thần. Bà lắng nghe những lời hội chúng thỉnh nguyện, xong bà liền ngâm các dần kệ còn lại. An lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ bỏ phàm trần. Bây giờ hãy biết rằng ta quyết tiến bước đơn thân giữa thế nhân, cùng bao lạc thú đủ toàn phần. An lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ bỏ phàm trần. Bây giờ hãy biết rằng ta quyết tiến bước đơn thân giữa thế nhân, bất cứ nơi nào còn ngũ dục, ta đều dứt bỏ chúng toàn phần. Thời gian trôi sáng tối không ngừng, dung sắc thanh xuân phải úa dần. Nay hãy biết rằng ta sẽ quyết bước đi đơn độc giữa phàm trần, giả từ khát vọng và tham ái, cùng các thú vui đủ mọi phàm. Thời gian trôi sáng tối qua dần, phải úa tàn bao vẻ đẹp xuân. Nay hãy biết rằng ta quyết chí bước đi đơn độc giữa phàm trần, nơi nào bất kể còn tham dục, ta cũng rời xa chúng mọi phần. Thời gian trôi sáng tối xoay dần, hương sắc thanh tân phải úa dần. Nay hãy biết rằng ta ước nguyện bước đi đơn độc giữa phàm trần, mọi dây ràng buộc đều quăng bỏ, cũng chẳng còn quy lực dục tâm. Qua các dần kệ trên, bà thuyết pháp cho hội chúng đông đảo ấy xong, bà triệu tập các vị phu nhân của đám triều thần và bảo: Nay các phu nhân muốn làm gì? Tâu đương đương thánh ý định thế nào? Ta muốn sống đời tu tập. Thế thì chúng thần thiếp cũng làm theo lệnh bà. Vậy là chánh hậu mở rộng cửa kho vàng trong cung. Bà ra lệnh khắc lấy một phiến vàng ghi câu: Nơi ấy là cả một đại kho tàng, bất cứ ai muốn đều có thể lấy về. Phiến vàng ấy được bà cho buộc vào một cái trụ trên một đài cao. Sau đó, giả từ bao cảnh vinh quang tráng lệ của hoàng cung, bà ra khỏi kinh thành. Tiếp theo toàn thành nhốn nháo lên với tiếng la hét. Đại vương và chánh hậu đã rời thành đi theo hội chúng tu khổ hạnh, vậy bây giờ ta phải làm gì? Từ đó về sau, dân chúng rời bỏ nhà cửa cùng các đồ vật trong đó và ra đi, đem theo con cái. Các tiệm buôn bán mở rộng cửa hàng, xong chẳng ai buồn quay lại nhìn chúng nữa. Cả kinh thành trống vắng, không một bóng người. Và chánh hậu cùng với đoàn người hộ tống dài cả 300 dặm đường, đi đến cùng nơi chốn ấy như các vị trước đây. Với hội chúng này, tôn giả Hathibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. Rồi sau đó, cùng toàn thể dân chúng dài hơn 10 dặm khởi hành về hướng Tuyết Sơn. Tòa quốc độ Kashi náo loạn, la hét vang lừng. Câu chuyện nam tử Hathibala đã làm cho kinh thành Ba La này trống vắng bằng cách nào? Với hội chúng dài hơn cả 20 dặm đường, chàng đi về vùng Tuyết Sơn ra sao để theo sống đời tu khổ hạnh? Dân chúng bảo nhau: Thế thì hiển nhiên là chúng ta lại càng nên làm việc ấy. Cuối cùng hội chúng này cứ tăng dần đến độ chiếm cả 30 dặm đường. Rồi Dương Tử cùng cả đại chúng ấy đi đến Tuyết Sơn. Saka Đế Thích Thiên Chủ trong lúc suy xét đã nhận biết mọi việc đang xảy ra. Ngài suy nghĩ: Dương Tử Hathibala đã làm đại sự xuất thế, quần chúng đông đúc lắm, như thế chúng phải có chỗ cư trú. Ngài liền ra lệnh cho thiên sứ Visakama thần xây dựng: Này hiền hữu, hãy ra đi xây dựng dùng am tu dài 36 dặm và rộng 15 dặm, rồi thâu góp về đó tất cả mọi thứ cần dùng cho các vị tu hành. Vì này tuân lệnh, và dựng bên bờ sông Hằng ở một nơi mát mẻ dễ chịu cả một vùng am thất theo đúng tầm cỡ cần dùng. Chuẩn bị trong các am tranh đầy đủ nệm rơm lót bằng cành lá cây, lại để sẵn sàng mọi thứ vật dụng cần thiết cho các người tu hành. Mỗi am đều có các cửa ra vào, một chốn đi vào mát, có chỗ ở riêng biệt dành cho ban ngày và ban đêm. Tất cả đều được quét vôi trắng sạch sẽ sáng sủa, lại có thêm các trường kỷ để nghỉ ngơi. Đó đây rải rác đủ loại cây trổ hoa chi chít trên cành, khoe đủ sắc hương ngào ngạt. Cuối mỗi chốn dạo chơi là một cái giếng để kéo nước, cạnh đó có cây ăn trái, mỗi cây đều mọc đủ mọi thứ trái. Tất cả mọi thứ này đều nhờ thần lực quá hiện ra cả. Khi thiên sứ Visakama đã xây xong khu ẩn cư này và cung cấp cho các thảo am đủ mọi vật cần thiết, vị ấy ghi các hàng chữ bằng sơn đỏ trên bức tường: Ai muốn sống đời tu tập, xin mời đến chỗ các vật dụng này. Sau đó, vị ấy lại dùng thần lực xua đuổi ra khỏi vùng ấy mọi thứ tiếng kêu kỳ quái, mọi ác điểu và mãnh thú, các loài phi nhân, rồi trở về cõi của mình. Tôn giả Hathibala chợt thấy dùng ẩn am này là tặng vật của Đế Thích Thiên Chủ. Ngài đi theo con đường mòn và thấy phiến đá ghi chữ kia. Ngài nghĩ thầm: Đế Thích Thiên Chủ, hắn đã nhận thấy ta vừa làm xong đại sự xuất thế. Ngài mở một cánh cửa và bước vào am, cầm lên những vật dụng dành cho người tu khổ hạnh. Ngài lại bước ra đi dọc theo chốn vào chơi và quanh quẩn đó đây vài lần. Sau đó, Ngài thâu nhận cả hội chúng vào nếp sống tu hành và đi quan sát cả vùng ẩn cư ấy. Ngài để dành phần giữa là chỗ ở cho phụ nữ có con thơ, phần kế đó cho các bà già, phần kế nữa cho đám phụ nữ không con cái gì. Còn các âm thất khác ở chung quanh đều dành cho nam giới. Thế rồi một hôm, vị vua kia nghe tin đồn là không có vua cai trị Ba La Nại, liền đi xem và thấy cả kinh thành được trang hoàng rực rỡ với nhiều báu vật. Bước vào cung điện, vua ấy thấy vàng bạc nằm ngổn ngang từng đống. Kìa, vị ấy bảo, rời bỏ kinh thành như thế này để trở thành người tu hành ngay khi cơ duyên tốt lành vừa đến, thật là một việc cao cả thay. Vị vua ấy vừa hỏi đường nơi một anh chàng say rượu nào đó, liền đi tìm tôn giả Hathibala. Khi Hathibala nhận biết vua ấy đã đến gian rừng, liền bước ra đón mừng, vừa trên không vừa thuyết pháp cho toàn hội chúng mới. Sau đó, Ngài dẫn đám người ấy vào rừng ẩn cư, tiếp nhận cả đoàn vào hội chúng tu tập. Cùng cách trên, 6 vị vua khác gia nhập vào đây. 7 vị vua này đều từ bỏ cảnh phú quý vinh quang. Chốn ẩn cư này rộng cả 36 dặm, cứ đông đúc dần dần. Mỗi khi có một vị đạo nhân nào khởi tư tưởng tham dục hay các tưởng tương tự như thế, Ngài thường thuyết pháp cho vị đó và giảng dạy hội chúng tư duy về các công hạnh viên mãn, các hạnh ba la mật và thiên định, nên dần dần các vị này tu tập pháp môn nhập định. 2/3 hội chúng được tái sinh vào cảnh giới phạm thiên, còn 1/3 lại được chia làm 3 nhóm. Một nhóm được sanh lên cõi phạm thiên giới, một nhóm được sinh vào 6 tầng trời dục giới, và một nhóm sau khi hoàn thành sứ mạng của vị kiến giả được sinh vào thế giới loài người. Như vậy mỗi người trong 3 nhóm đều được thọ hưởng công đức của mình. Thế là công việc giáo hóa của hiền giả Hathibala đã cứu độ mọi người khỏi đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và khỏi trở thành một Asura, Atula, một loại ác thần hay sân hận thường gây chiến với chư thiên dục giới. Trên đảo Tích Lan, Ceylon này, các vị đã làm đại sự xuất thế là trưởng lão Dhammaputta. Vị này đã làm cho địa cầu chấn động. Trưởng lão Phusadeva, một thị dân của thành Katakandakara. Trưởng lão Mahasamgarakita, từ vùng Ubari Mandala Kamalaya. Trưởng lão Malima Hedapa, từ vùng Ragiri. Trưởng lão Mahasiva, từ vùng Vamantababara. Trưởng lão Mahagana, từ vùng Kalava Limandaba. Các vị trong hội chúng của Ngài Kudala Mugabaka Kulusu Tasoma, của hiền giả Ayogara, và cuối cùng của tất cả hội chúng Hathibala. Do vậy, Bậc Thế Tôn bảo, hãy vội làm việc lành, các vị sẽ được an lạc. Nghĩa là an lạc chỉ đến với ta nếu ta vận dụng hết công sức mình. Khi pháp thoại này chấm dứt, Bậc Đạo Sư bảo, như vậy này các tỷ kheo, ngày xưa Như Lai đã làm đại sự xuất thế cũng như bây giờ. Nói xong, Ngài nhân diện tiền thân. Vào thời ấy, phụ vương Suhodana Tịnh Phạn là vua Usari. Mẫu hậu Mahamaya là vị chánh hậu kia. Kasaba Kajip là vị tế sư. Bada Kabilani là vị phu nhân. Anuruddha Analukda là Ayabala. Mogalana Bục Kiền Liên là Gopala. Sariputta Sẽ Lợi Phất là Asabala. Hội chúng của Đức Phật là toàn thể đám người kia, và ta chính là hiền giả Hathibala.